Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong khi đó, ngày hôm qua, phụ tải điện toàn quốc đạt mức kỷ lục lên tới 942 triệu kWh một ngày. Tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông là vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Cục Cảnh sát Giao thông công bố số điện thoại tiếp nhận thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc. Trong phần tin quốc tế, giới quan sát quốc tế lo ngại xung đột tại Ukraine sẽ khốc liệt hơn sau khi Mỹ quyết định viện trợ 61 tỷ đô la và cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine. Nắng nóng khắc nghiệt bao trùm nhiều quốc gia Đông Nam Á, tại Philippines, hàng trăm trường học cho học sinh nghỉ học. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
Thưa quý vị và các bạn, trong không khí sôi nổi, hào hùng của cả nước hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, sáng nay tại Hà Nội diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam. Tham dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương, đại diện các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội, đại diện gia đình thành viên đoàn đàm phán ký kết và thực thi Hiệp định Geneva. Phóng viên Quỳnh Hoa phản ánh.
Cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneva được ký kết vào ngày 21 tháng 7 năm 1954 đã kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam, tạo nguồn cảm hứng cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định:
với Hiệp định Geneva, lần đầu tiên trong lịch sử, các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ đã chính thức được khẳng định trong một điều ước quốc tế và được các nước, các bên tham gia hội nghị thừa nhận và tôn trọng. Với Hiệp định Geneva, chúng ta đã thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng công lý và lẽ phải, có ý chí quật cường, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, sẵn sàng hợp tác, hữu nghị với mọi quốc gia, mọi dân tộc trên thế giới.
Trong diễn văn tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã nhấn mạnh, Hội nghị Geneva là hội nghị quốc tế đa phương lớn đầu tiên Việt Nam tham dự để đàm phán và ký kết điều ước quốc tế với sự tham gia trực tiếp của các cường quốc. Thắng lợi của Việt Nam tại Hội nghị Geneva bắt nguồn từ đường lối cách mạng đúng đắn và sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ khát vọng hòa bình cháy bỏng, chủ nghĩa yêu nước anh hùng cùng trí tuệ và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam.
Hiệp định Geneva là thắng lợi mang ý nghĩa thời đại, bởi đây không chỉ là thắng lợi của nhân dân Việt Nam và ba nước Đông Dương mà còn là thắng lợi chung của các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Hiệp định này cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ đã cổ vũ mạnh mẽ cho các dân tộc thuộc địa và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới vững tin vào chính nghĩa, đạo lý và công lý, đứng lên đấu tranh đánh đổ chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới.
Chia sẻ cảm nghĩ tại buổi lễ, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khăm Phao Ê Tha Vanh nhấn mạnh sự kiện ký kết Hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam là dấu mốc lịch sử quan trọng trong cuộc đấu tranh lâu dài khó khăn của nhân dân ba nước Đông Dương giành được hòa bình, độc lập cho Tổ quốc. Việc ký kết hiệp định này là chiến thắng vĩ đại, trong đó thực dân Pháp và các nước tham gia hội nghị lần đầu tiên cam kết tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của ba nước Đông Dương. Đồng thời, việc ký kết hiệp định cũng đã thể hiện rõ lòng yêu nước cao cả, đường lối đấu tranh cách mạng độc lập tự chủ đúng đắn của Đảng Cộng sản Đông Dương do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Còn Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chia Khiêm Tha đánh giá buổi lễ là sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn để các thế hệ ngày nay nhớ lại về thời kỳ kháng chiến, những tấm gương kiên cường và anh dũng của các anh hùng quân đội giải phóng Việt Nam đã chiến đấu thắng lợi giành lại nền độc lập từ chế độ thực dân. Đến dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneva, sự có mặt của gia đình cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và gia đình các đồng chí thành viên của Đoàn Chính phủ Việt Nam tham gia Hội nghị Geneva năm 1954 thể hiện tình cảm và sự ghi nhận của Tổ quốc đối với những người đã đóng góp to lớn và quan trọng vào thắng lợi của Hội nghị Geneva và sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Tại thành phố Hồ Chí Minh sáng nay, Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương phối hợp với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học toàn quốc văn học nghệ thuật với đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự hội thảo. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú Thành phố Hồ Chí Minh.
Phát biểu khai mạc, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương cho biết, hội thảo là dịp để nhìn nhận đánh giá về sự lãnh đạo định hướng khích lệ của Đảng, Nhà nước đối với văn học nghệ thuật, nhất là mảng đề tài lực lượng vũ trang chiến tranh cách mạng. Đây cũng là dịp để xác định rõ hơn vị trí, vai trò, đóng góp của văn học nghệ thuật đối với việc nắm bắt, phản ánh, lan tỏa các giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc, được hun đúc ngời sáng trong các cuộc chiến tranh cách mạng của nhân dân ta, quân đội ta, các lực lượng vũ trang ta. Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, hội thảo tổ chức vào thời điểm rất ý nghĩa khi chúng ta đang long trọng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chuẩn bị kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Người chiến sĩ lực lượng vũ trang không những là nhân vật sáng tạo của văn học nghệ thuật mà còn là lực lượng trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị phục vụ cho cách mạng, cho nhân dân. Đất nước đang bước vào vận hội mới và để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, đòi hỏi toàn đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí sức mạnh của văn hóa, con người Việt Nam. Trong đó, văn nghệ sĩ Việt Nam đóng vai trò quan trọng với sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang.
Chúng ta cần có nhiều hơn nữa những tác phẩm văn học nghệ thuật ca ngợi lịch sử hào hùng của dân tộc, những tác phẩm chân thật, sinh động về con người, tích cực trong thời đại của chúng ta. Văn học nghệ thuật cần góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tình cảm quân dân thấm thiết, bền vững, làm cội nguồn, sức mạnh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhiều tham luận tại hội thảo cũng đã làm rõ hình tượng người chiến sĩ, người lính, tình đồng đội trong chiến tranh cũng như thời bình, hình tượng chiến thắng Điện Biên Phủ trong văn học, phân tích một số tác phẩm về đề tài lực lượng vũ trang có giá trị, những vấn đề hậu chiến, hình tượng người lính trong thơ ca, v.v.
Thưa quý vị, nếu như chiến thắng Điện Biên Phủ cách đây 70 năm, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, thì những ca khúc ra đời trong chiến dịch để cổ vũ tinh thần cho quân và dân ta làm nên chiến thắng ấy cũng vang dội vượt thời gian. Những ca khúc bất hủ ấy cũng chính là động lực khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khích lệ nhiều nghệ sĩ, nhạc sĩ ngày nay tiếp tục sáng tác các ca khúc mới về chiến thắng Điện Biên Phủ, tôn vinh những con người làm nên trang sử vàng của dân tộc. Bài viết của phóng viên Thủy Tiên.
Nếu như ca khúc Qua miền Tây Bắc của nhạc sĩ Nguyễn Thành viết trước khi có chiến dịch Điện Biên Phủ với giai điệu đầy chất thơ và hiện thực, thì ca khúc Hò kéo pháo của nhạc sĩ Hoàng Vân như một liều thuốc tinh thần cổ vũ các chiến sĩ vượt qua bao làn đạn khói lửa, vững chí quyết thắng trên mọi mặt trận. Đặc biệt, ba bài hát do nhạc sĩ Đỗ Nhuận sáng tác trong thời gian diễn ra chiến dịch đã khắc họa rõ nét tinh thần chiến đấu của quân và dân ta. Khẳng định sức mạnh tinh thần của những ca khúc này, Phó giáo sư tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam cho rằng
có một cái kỷ lục các nhà lý luận âm nhạc nói là như là ba cái đỉnh núi về âm thanh ấy. đó là Hành Quân Xa, đó là Trên Đồi Him Lam và Chiến Thắng Điện Biên của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Lúc đó cũng là một người lính, và chúng ta nhìn lại thì thấy rằng là rõ ràng trong một cái thời gian đó thì các văn nghệ sĩ nói chung là bằng cái nhiệt tình, bằng cái ý thức của người lính, nhưng đồng thời cũng là có cái hào khí của dân tộc, và các văn nghệ sĩ đã nắm bắt được những cái tình cảm đó, những cái nguyện vọng đó, những quyết tâm đó thì mới sáng tác ra được những tác phẩm. Mà có một điều là kỳ diệu cho đến bây giờ chúng ta khi nghe lại thì phần lớn những tác phẩm đó là sáng tác ngay tại mặt trận.
Hôm qua đánh trận Điện Biên, chiến hào xuất kích, Đồi Him Lam ta tiến vào, đột phá tiến đạo tiến đánh vào.
Với giọng ca hào sảng mạnh mẽ, nghệ sĩ nhân dân Thanh Vinh dù đã nhiều lần thể hiện ca khúc Trên Đồi Him Lam của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, nhưng những dung cảm về niềm tự hào dân tộc vẫn bùng cháy mỗi khi cất lên lời ca tiếng hát.
Chúng ta lại nhớ lại những cái trang sử vàng của dân tộc, và chúng ta có Điện Biên Phủ của năm 1954, và diễn đến là chúng ta có cả Điện Biên Phủ trên không. Bất kỳ một kẻ thù nào đụng đến và xâm phạm bờ cõi của đất nước ta, chúng ta đều phải quyết chiến và quyết thắng. Tôi cũng rất xúc động vì những cái trang sử vàng của dân tộc và đối với thế hệ chúng tôi, và cho đến bây giờ chúng tôi không bao giờ quên được công lao của những người đã hy sinh ngã xuống để có chúng tôi có được sự nghiệp như ngày hôm nay.
Xuôi theo dòng chảy thời gian, bên cạnh những ca khúc bất hủ, các thế hệ văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tác những ca khúc mới tôn vinh chiến thắng Điện Biên Phủ. Những bông hoa hỏa tuyến của nhạc sĩ Đức Trịnh là một trong những ca khúc thành công gây ấn tượng mạnh trong lòng người yêu âm nhạc. Bài hát đã đạt giải A của Hội Nhạc sĩ về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng năm 2020. Chia sẻ về cảm hứng sáng tác ca khúc, nhạc sĩ Đức Trịnh cho biết:
Tôi thấy rằng là trên cái chiến dịch Điện Biên Phủ là có rất là nhiều các chiến sĩ nữ, và đặc biệt là trên đường là dân công hỏa tuyến lúc đấy là như những bông hoa. Có thể là ngày đêm vất vả đẩy xe rồi thì kéo xe thồ thì chuyên chở hậu cần đạn dược lên trên chiến trường. Nhưng mà buổi tối hoặc là những lúc giữa hai trận đánh là họ lại rất là vui vẻ hát ca các thứ. Thì tôi cho những chị là góp phần rất là lớn trong cái chiến dịch Điện Biên Phủ. Thì chính vì thế tôi viết bài Những Bông Hoa Hỏa Tuyến để ca ngợi những chiến công của các chị, các em, các cô lúc đấy là dân công hỏa tuyến là rất là đông.
Đáng lưu ý, tháng âm nhạc bài ca Điện Biên do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên phát động đã ghi nhận sự hiện diện của những ca khúc mới với nhiều giai điệu phong phú, từ vui tươi, rộn rã đến hào hùng, oanh liệt. Theo nhạc sĩ Giáng Son, việc sáng tác ca khúc về đề tài chiến tranh cách mạng là thử thách lớn đối với cô, nhưng đây cũng chính là động lực thôi thúc nhạc sĩ sáng tác bài hát Âm Vang Điện Biên.
Có thể nói năm nay là 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, thành ra là ngay từ cuối năm trước là tất cả các anh em nhạc sĩ đã rất là háo hức với những cái đề tài về Điện Biên. Tôi cũng không nằm ngoài cái sự háo hức đó, và thì rất là may mắn là tôi được anh Phạm Hồng Điệp có gửi cho một bài thơ là Âm Vang Điện Biên. Khi mà tôi đọc được bài thơ này thì ngay lập tức trong đầu tôi là đã vang lên nhạc rồi.
Chiến thắng Điện Biên Phủ được ghi danh vào lịch sử dân tộc như một mốc son rực sáng trong thế kỷ 20, và ý nghĩa tầm vóc của sự kiện lịch sử trọng đại này không thể phai mờ. Những ca khúc ra đời trên chiến trường ngày ấy không những tạo không khí hừng hực, khí thế, quyết tâm vang động cả núi rừng, mà còn vang vọng đến ngày nay, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trở thành những áng ca bất hủ của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Mốc son rực sáng ấy cũng là nguồn cảm hứng bất tận để các nghệ sĩ, nhạc sĩ ngày nay nối liền dòng chảy, sáng tác nhiều ca khúc mới, tiếp tục ngân vang những giai điệu hào hùng của dân tộc.
Sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cụ thể như sau.
Kế hoạch đặt mục tiêu triển khai thực hiện hiệu quả quyết định số 893 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 26 tháng 7 năm 2023, phê duyệt quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xác định các danh mục dự án cụ thể, xác định tiến độ thực hiện các chương trình dự án theo từng giai đoạn từ nay đến năm 2030. Xác định phương thức, nguồn lực, cơ chế, phối hợp giữa các bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai thực hiện. Kế hoạch yêu cầu đảm bảo tính tuân thủ, kế thừa các nghị quyết, chương trình hành động, các quy hoạch ngành và kế hoạch thực hiện các quy hoạch liên quan đã được phê duyệt. Không hợp thức hóa các sai phạm đối với các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc đã quyết định đầu tư. Đảm bảo phát triển tối ưu tổng thể các yếu tố khai thác, sản xuất, phân phối, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, phù hợp với không gian và lợi thế so sánh của các vùng địa phương. Toàn bộ vốn đầu tư cho các dự án ngành năng lượng được xác định sử dụng các nguồn vốn khác ngoài vốn đầu tư công. Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư của ngành năng lượng toàn giai đoạn 2021-2030 khoảng 4.133 đến 4.808.000 tỷ đồng.
Hôm nay, tỉnh Bình Dương tổ chức lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Bến Cát. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương. Tin của phóng viên Thiên Lý thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Thành phố Bến Cát thành lập trên cơ sở nguyên trạng thị xã Bến Cát với diện tích 234,35 km2, dân số hơn 364.578 người. Sau khi thành lập, thành phố Bến Cát có 7 phường và 1 xã. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, việc thành lập thành phố Bến Cát là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu một bước phát triển mới của địa phương. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo thành phố Bến Cát tiếp tục phát huy nội lực, tiềm năng và thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế xã hội hiệu quả, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân cả về vật chất và tinh thần, đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng thành phố Bến Cát thông minh, hiện đại qua việc đầu tư và nâng cao hơn nữa chất lượng đô thị, gắn phát triển đô thị với phát triển kinh tế đô thị, tiến tới mô hình đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Thành phố trẻ Bến Cát chắc chắn sẽ còn không ít khó khăn và thách thức. Tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Bến Cát sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng anh hùng, đoàn kết, vững bước trên con đường đổi mới, xây dựng đô thị thật sự văn minh, thông minh, năng động hiện đại, hội nhập, hòa chung với dòng chảy phát triển của tỉnh Bình Dương nói riêng, của vùng Đông Nam Bộ và cả nước nói chung.
Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương có 5 thành phố, Bến Cát, Tân Uyên, Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một. Đây là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, chủ trì hội nghị trực tuyến kết nối với 42 địa phương có các công ty nông lâm nghiệp về thúc đẩy sắp xếp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Bộ đã thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ 41 phương án tổng thể sắp xếp đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lâm nghiệp của các địa phương, tập đoàn tổng công ty có công ty nông lâm nghiệp với 6 mô hình sắp xếp đổi mới. Đến thời điểm hiện nay, có 161 trên 256, tức là đạt 63%, công ty nông lâm nghiệp hoàn thành sắp xếp đổi mới tại 31 địa phương, 3 tập đoàn tổng công ty và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Trên cơ sở ý kiến thảo luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ rõ, bên cạnh các kết quả đạt được, công tác sắp xếp đổi mới các công ty nông lâm nghiệp vẫn còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn. Trong đó, tiến độ sắp xếp đổi mới còn chậm, còn vướng mắc. Đến nay, vẫn còn 95 công ty chưa hoàn thành sắp xếp đổi mới. Nêu rõ tinh thần, khó khăn ở cấp nào, cấp đó phải đứng ra xử lý, không làm thay, không đùn đẩy trách nhiệm. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, bám sát các chỉ đạo trong kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ khẩn trương hoàn thành, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định hướng dẫn đối với các nhiệm vụ được giao. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành việc phê duyệt phương án sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp của địa phương và của các bộ cơ quan Trung ương trên địa bàn. Hoàn thành việc tiếp nhận và xây dựng kế hoạch sử dụng diện tích đất các công ty nông lâm nghiệp bàn giao về địa phương quản lý.
Sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đi kiểm tra khảo sát tình hình thực tế việc cung ứng vật tư, thiết bị và làm việc về tình hình triển khai dự án đường dây 500 kV mạch 3 tại Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên. Tại các cuộc làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn chế tạo cột thép Đông Anh, công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Ngãi Cầu Bắc Ninh, công ty cổ phần thép Việt Hương Hưng Yên, lãnh đạo các doanh nghiệp đã có báo cáo về những khó khăn, vướng mắc và nỗ lực quyết tâm triển khai hạng mục, đảm bảo cung ứng kịp thời vật tư, thiết bị cho dự án. Tin của phóng viên Phương Thoa.
Ông Nguyễn Minh Đệ, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chế tạo Cột thép Đông Anh Hà Nội cho biết, mặc dù khó khăn về nguyên vật liệu, nhập khẩu, thời gian triển khai ngắn, nhưng công ty có nhiều giải pháp để khắc phục như đầu tư máy móc, nhà xưởng, tuyển thêm lao động, đặc biệt công ty có chính sách động viên người lao động làm việc xuyên nghỉ lễ để đảm bảo tiến độ. Ông Nguyễn Minh Đệ cho biết.
Đã đầu tư thêm máy móc thiết bị nhà xưởng, tuyển thêm người lao động, động viên kinh nghệ anh em. Em có rất nhiều chính sách để động viên kinh nghệ anh em. Mặc dù đến chuẩn bị những ngày tới là ngày nghỉ nhưng em đang làm việc với hải quan ở bên ngân hàng để liên quan vấn đề thuế và làm thủ tục thông quan. Tại vì những ngày nghỉ lễ này thì là chúng em phải nhận hàng. Chúng em ý thức được nội dung cái dự án trọng điểm quốc gia nên chúng em đã động viên toàn thể cán bộ nhân viên của công ty bằng tất cả môn ngoại nhân lực để đáp ứng yêu cầu cái dự án trọng điểm.
Tiếp đó làm việc với các đơn vị liên quan tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh dự án đang trong giai đoạn khẩn trương để hoàn thành trong tháng 6 năm nay. Chậm khâu nào sẽ ảnh hưởng đến toàn tuyến, vì vậy các doanh nghiệp cần nỗ lực cao nhất nhằm sớm hoàn thành hợp đồng đã ký kết. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia tiếp tục xem xét nghiên cứu cho phép doanh nghiệp lắp đặt trực tiếp sản phẩm tại thực địa nếu đáp ứng đủ điều kiện về năng lực thiết kế, công nghệ, quy trình kiểm chuẩn, kiểm soát chất lượng và có cam kết trách nhiệm, từ đó giúp doanh nghiệp giảm thời gian, nhân công, dành nguồn lực tập trung sản xuất.
Phải tăng cường cái trách nhiệm của các bên, đặc biệt là các cái nhà thầu sản xuất cột với các cái chủ đầu tư, tức là những cái nơi mà hiện nay đang thi công ấy, thì tôi đề nghị là nên xem xét để có một cái thuộc ngay từ đầu là khi sản phẩm đã hoàn thành ở nhà máy chuẩn bị đóng gói, các cái công ty truyền tải đang thi công và cơ quan tư vấn thì phối hợp ngay 3 trong 1, vừa đánh giá nghiệm thu, vừa nghiệm thu sản phẩm, vừa thẩm định sản phẩm, 3 trong 1, và nhận toàn bộ cái sản phẩm bàn giao tại công trường là chỉ có bốc rỡ thôi.
Đối với các doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, vật tư thiết bị cho dự án là các sản phẩm siêu cường siêu trọng. Do đó, các doanh nghiệp cần luôn chú ý đảm bảo an toàn trong dây chuyền sản xuất, có dự trù về hạ tầng máy móc. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến an toàn lao động, điều kiện làm việc, động viên chăm lo cho sức khỏe người lao động.
Số liệu của Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia A0 cho thấy phụ tải điện liên tục duy trì ở mức cao trong suốt 10 ngày qua, kể từ ngày 15 tháng 4 cho đến nay. Sản lượng trung bình ngày đạt hơn 881 triệu kWh, cao hơn so với phương thức tháng 4 khoảng 15 triệu 500.000 kWh. Riêng miền Bắc, phụ tải bình quân tuần qua tăng hơn 13 triệu kWh mỗi ngày so với tuần trước. Đáng lưu ý, phụ tải điện ngày 23 tháng 4 đã đạt kỷ lục từ trước tới nay, lên tới 942 triệu kWh một ngày. Dự báo trong ngày hôm nay và ngày mai, phụ tải khả năng sẽ tiếp tục phá kỷ lục. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương cho biết trong các ngày tới sẽ tiếp tục phải khai thác cao thủy điện cho đến khi nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 do ảnh hưởng của nắng nóng miền Bắc và phụ tải tăng cao. Điều đáng mừng là hệ thống điện quốc gia đã được bổ sung nguồn điện khí LNG từ nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 3 phát lên lưới từ 15 tháng 4. Theo đó, tổng sản lượng điện khí LNG đến ngày 24 tháng 4 đạt 219,9 triệu kWh, tương ứng đạt khoảng 17 triệu kWh một ngày, công suất gần như tối đa. Sản lượng điện này đóng góp lớn cho hệ thống, góp phần đối phó với nhu cầu sử dụng điện liên tục phá kỷ lục trong giai đoạn này. Tính từ đầu năm đến nay, phụ tải điện quốc gia tăng trưởng khoảng 10,5% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó miền Bắc tăng 10,2%, miền Trung tăng 7,6% và miền Nam tăng 11,3%. Bộ Công Thương kêu gọi tăng cường tiết kiệm điện, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thường trực Chính phủ ngày 20 tháng 4 năm 2024 với các bộ ngành, đơn vị liên quan về tình hình sản xuất cung ứng điện, phục vụ sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, nhất là vào tháng cao điểm tiêu thụ điện năm 2024.
Tiếp theo là một số tin kinh tế đáng chú ý sau đây.
Theo số liệu từ Thương vụ Việt Nam tại Singapore, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Singapore trong tháng 3 năm nay tiếp tục thể hiện tín hiệu tích cực, đặc biệt là chiều xuất khẩu sang Singapore vẫn giữ được mức tăng tốt. Đáng chú ý là mức tăng rất mạnh của nhóm hàng gạo, ngũ cốc, tăng gần 2 lần, đưa mặt hàng gạo Việt Nam lần đầu tiên chiếm lĩnh thị phần lớn nhất tại Singapore. Thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong quý 1 năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu gần 2,2 triệu tấn gạo với trị giá 1,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,8% về lượng và tăng 45,6% về trị giá so với năm 2023. Ngày mai, tại Cần Thơ diễn ra hội nghị đánh giá kết quả xuất khẩu gạo và triển khai việc điều hành xuất khẩu gạo trong thời gian tới sẽ diễn ra vào ngày mai tại thành phố Cần Thơ. Còn tại diễn đàn Động lực tăng trưởng kinh tế 2024 chủ đề gỡ khó về vốn và thị trường cho doanh nghiệp xuất khẩu diễn ra hôm nay, thông tin cho biết xuất khẩu thủy sản đạt gần 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023. Xuất khẩu dệt may quý 1 năm nay đạt khoảng 9,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam đang đứng trong 3 thị trường xuất khẩu dệt may lớn của thế giới, xếp sau Trung Quốc và Bangladesh.
Một thông tin đáng chú ý là ngày hôm nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai đưa ra cảnh báo về việc nhiều phương tiện của Việt Nam bị lưu giữ tại Trung Quốc. Lý do bị tạm giữ chủ yếu là lái xe không thực hiện đúng trách nhiệm trong việc bảo quản hàng hóa, gây tổn hại hàng hóa trên xe.
Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết đã phối hợp cùng Ban Quản lý Cửa khẩu Hà Khẩu Trung Quốc tích cực giải quyết tháo gỡ vấn đề. Tuy nhiên, tình trạng trên vẫn chưa được giải quyết triệt đề. Để tránh việc các phương tiện Việt Nam bị lưu giữ tại Trung Quốc, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai khuyến cáo các doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu tại cửa khẩu cần nâng cao tính pháp lý, chính quy trong các giao dịch mua bán, xuất nhập khẩu hàng hóa. Đồng thời, các doanh nghiệp vận tải trước khi nhận vận chuyển hàng hóa đề nghị các lái xe làm rõ các nội dung điều khoản của hợp đồng với chủ hàng phía Việt Nam về tình trạng hàng hóa, phương tiện, trách nhiệm của các bên liên quan khi có tranh chấp xảy ra ở phía Trung Quốc.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chiều nay, Bộ Ngoại giao họp báo thường kỳ trả lời những vấn đề báo chí quan tâm. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam liên quan đến lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ.
Lập trường của Việt Nam về lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông là nhất quán và đã được khẳng định rõ trong những năm qua. Và lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc không chỉ vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa, mà còn vi phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam, không làm phức tạp thêm tình hình và đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, trật tự ở khu vực Biển Đông.
Cũng trong cuộc họp, bình luận về báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra hôm 22 tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng lấy làm tiếc về những thông tin còn thiếu khách quan trong báo cáo này.
Báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 22 tháng 4 năm 2024 mặc dù đã phản ánh các thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người, nhưng rất tiếc vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tế ở Việt Nam. Và một lần nữa, chúng tôi khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, trong đó coi con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và công cuộc phát triển đất nước. Và các quyền và tự do cơ bản của con người thì được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam và được bảo vệ, thúc đẩy bởi các văn bản pháp luật cụ thể và được triển khai trên thực tiễn. Việt Nam đã, đang và sẽ trao đổi thẳng thắn, cởi mở và trên tinh thần xây dựng với Hoa Kỳ về những vấn đề còn khác biệt để tăng cường sự hiểu biết và qua đó đóng góp tích cực hơn nữa vào quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Thưa quý vị, bệnh sốt rét tưởng chừng đã được đẩy lùi ở nước ta, thế nhưng gần đây lại ghi nhận hàng trăm ca mắc tại tỉnh Khánh Hòa và Lai Châu. Bên cạnh đó, số người mang mầm bệnh từ nước ngoài về đang chiếm tới gần một nửa số ca mắc mỗi năm của cả nước. Câu hỏi đặt ra là đến năm 2030, Việt Nam có thực hiện được mục tiêu loại trừ bệnh sốt rét hay không khi mà bệnh này đang bùng phát trở lại? Nhân ngày Thế giới phòng chống bệnh sốt rét 25 tháng 4, phóng viên Văn Hải đề cập nội dung này.
Năm 2023, cả nước ghi nhận 448 ca mắc sốt rét. Đáng chú ý là gần một nửa trong số đó là những trường hợp mang mầm bệnh từ nước ngoài về. Trong khi sốt rét ngoại đang là mối đe dọa lớn, thì mới đây nhiều ổ dịch trong nước lại bùng phát dai dẳng. Trong đó phức tạp nhất là ổ dịch tại huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, bùng phát mạnh cách đây 10 tháng. gần 4 tháng đầu năm nay, huyện Khánh Vĩnh phát hiện thêm 86 trường hợp mắc, tăng gần 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Bà Ca Tông Thị Mến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Vĩnh cho biết, hơn một nửa số xã của huyện này đang có ổ dịch.
Khó khăn nhất là công tác phối hợp của một số hộ dân thì họ vẫn chưa phối hợp tốt trong cái công tác mà lấy lam xét nghiệm kịp thời sau khi mà họ từ rừng rẫy họ trở về.
Một ổ dịch dai dẳng khác ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu ghi nhận hơn 100 ca kể từ năm ngoái đến nay. Đây cũng là địa phương có đông đồng bào dân tộc đi nương rẫy không ngủ màn. Người đi từ vùng sốt rét về mắc bệnh khiến dịch càng lây lan rộng hơn. Đó cũng là lý do khiến Hà Nội, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh từng loại trừ được bệnh sốt rét nhưng thời gian qua lại ghi nhận thêm nhiều người mắc. Hiện nay cả nước có trên 6 triệu người dân sống trong vùng sốt rét lưu hành. Đây là thách thức lớn của mục tiêu đẩy lùi bệnh sốt rét vào năm 2030. Tiến sĩ Hoàng Đình Cảnh, Viện trưởng Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương cho rằng
chúng ta phải có một cái hệ thống để giám sát để xem nó có muỗi Anopheles không. Thứ hai là nếu có thì mật độ và loài ở mức độ nào thì cảnh báo để tiến hành các cái can thiệp. Thì chúng ta phải có hệ thống giám sát định kỳ với vector, nó gọi là Sentinel Surveillance, tức là giám sát trọng điểm thường xuyên ở các khu vực. Mà nếu giám sát phải có người, phải có tiền, phải có vật tư. Và một trong những cái cảnh báo để chúng ta phải thực hiện được đấy là làm thế nào tiếp cận được những nhóm nguy cơ cao. Đó là nhóm đi rừng, ngủ dậy, là nhóm tiếp cận ở khu vực ổ dịch cũ. Chúng tôi cũng cho rằng chúng ta đã có kinh nghiệm về việc loại trừ một số bệnh. Và cái bài học kinh nghiệm mà để loại trừ được đó là phải sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và vai trò nòng cốt của ngành y tế để phát hiện ra các bệnh, điều trị sớm, kịp thời.
Để chủ động phòng chống bệnh này, các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp phòng muỗi đốt, nhất là khi ngủ ở nương rẫy trong rừng. Khi bị sốt, rét run, hãy đến cơ sở y tế để được khám, xét nghiệm và điều trị kịp thời.
Chung tay hành động, tháo gỡ thẻ vàng IUU.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù các cấp, các ngành, các địa phương ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long rất quyết liệt triển khai các giải pháp gỡ thẻ vàng, tuy nhiên cũng còn tồn tại nhiều hạn chế. Trong đó nổi lên những vấn đề rất đáng lo ngại là nhiều tàu cá ra khơi bị mất kết nối, thiết bị giám sát và còn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Ở bài viết này, nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ làm rõ thêm những tồn tại này và lý giải nguyên nhân đến từ đâu.
Ông Trương Hoàng Nhất ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, làm ngư phủ từ thời còn trẻ. Sau nhiều năm chạy tài công, ông tích góp và vay mượn thêm mới mua được một chiếc ghe để làm nghề câu mực. Nay ông Nhất lớn tuổi, bệnh tật nhiều nên thuê tài công chạy. Năm ngoái, ghe biển của gia đình ông vi phạm vùng biển Thái Lan nên bị bắt. Tài công và 5 thuyền viên vẫn bị giam giữ đến nay. Khi cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau tiếp nhận xác minh vụ việc, đã quyết định xử phạt chủ ghe hơn 900 triệu đồng vì đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài. Ông Nhất cho biết, không hay việc tài công vi phạm vùng biển nước ngoài.
Ở nhà tôi thì vợ chồng già trên 65 tuổi rồi, tài sản thì có chiếc ghe không mà bây giờ bị bắt di diện thì thiếu nợ ngân hàng, cầm chỗ đoạn ngân hàng cũng mấy trăm, rồi thiếu nợ ngoài cũng mấy trăm triệu. Cái này tôi không biết làm sao để trả nợ cho người.
Cũng như tiên chuyện em, biển nhà mình đã có là bao nhiêu ăn bao nhiêu đi, đi ngoài là mất tài sản, thứ hai là mở tù. Chiếc ghe gì là 5-6 gia đình, ai cũng được khổ hết, vợ con ta khổ, và thứ hai là mình mất tài sản, thứ ba nhà nước phạt giá mình nữa.
Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài là bởi nguồn lợi thủy sản, ngư trường trong nước suy giảm nhiều, đời sống của ngư dân gặp nhiều khó khăn. Trước áp lực nợ ngân hàng, áp lực cơm áo, gạo tiền, có những chủ tàu, thuyền trưởng đã cố tình đưa tàu đi khai thác thủy sản ở vùng biển nước ngoài. Bà Trần Thị Lý ở phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã gắn bó với nghề biển được 30 năm. Chưa bao giờ bà thấy nghề khai thác biển lại gặp khó khăn như bây giờ.
Mỗi một cặp tàu á, vài trang thiết bị để đi làm á, là phải mười mấy tỷ. Bây giờ trị giá chỉ còn xuống có 5-6 tỷ thôi. Khuyên rằng tài công của mình đi làm á, đừng có đi ăn cắp của người ta. Ở nhà là quyền của tôi, đi ra ngoài đó là quyền của anh em. Mà anh em ra ngoài đó thấy anh A chạy qua bên kia làm được nhiều. Rồi bắt đầu đi ra ngoài khơi á, thì mấy anh tắt máy, mấy anh chạy đi. Tôi ở nhà làm sao được đây. Nỗi khó khăn này chủ tàu cho tôi rất là chăn trở, nhưng không biết phải làm sao.
Hải sản của nước ta bị EC cảnh báo thẻ vàng, tức 100% sản phẩm hải sản xuất khẩu sang EU sẽ bị kiểm tra chất lượng. Điều này vừa làm mất uy tín sản phẩm, vừa tốn kém chi phí cho doanh nghiệp nhiều hơn. Đặc biệt, Nếu không gỡ được thẻ vàng thì nguy cơ bị thẻ đỏ, khi đó sẽ cấm xuất khẩu sản phẩm vào EU. Các thị trường khác cũng có thể áp dụng các biện pháp tương tự thì nghề khai thác đánh bắt hải sản còn khó khăn hơn rất nhiều. Trực tiếp nhất là ngư dân sẽ chịu ảnh hưởng bởi thị trường hẹp, giá sản phẩm nguyên liệu thấp. Ông Nguyễn Trọng Hán, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hải, địa phương chiếm hơn 50% số tàu cá trong tỉnh Bạc Liêu cho rằng, sau thời gian đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ngư dân được thông tin về những nội dung cơ bản của Luật Thủy sản Việt Nam năm 2017, Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 và các văn bản quy định của pháp luật về phòng chống IUU. Bà con dần hiểu được, không vì lợi ích trước mắt mà cho tàu sang khai thác ngư trường nước ngoài, gây tổn hại hình ảnh và lợi ích của đất nước.
Nói chung thì hiện nay ngư dân cũng rất là có ý thức vấn đề này rồi. Tuy nhiên thì huyện cũng còn gặp một số cái khó khăn. Thì cái thứ nhất là các cái thiết bị hành trình thì nó thường xuyên bị mất kết nối. Thì thời gian tới thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền và đặc biệt nhất là kiểm soát chặt chẽ các cái tàu mà có nguy cơ cao là không cho ra ngoài khơi để đánh bắt. Và nếu như mà phát hiện thì xử lý kiên quyết góp phần để gỡ thẻ vàng trong cái thời gian tới.
Trong báo cáo kết quả thực hiện IUU, các tỉnh ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long đều chỉ ra tình trạng tàu cá mất kết nối vẫn còn nhiều, nhất là nhóm tàu cá mất kết nối từ 6 đến 24 giờ, sau đó có kết nối lại, khó cho công tác quản lý và xử lý. Công tác xác minh để xử phạt tàu cá khai thác thủy sản trái phép vùng biển nước ngoài gặp nhiều khó khăn, do không có văn bản, bản án chính thức từ nước bắt giữ. Tình trạng tự ý móc nối với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để chuộc tàu cá và thuyền viên bị bắt về nước không khai báo, không thông qua đường ngoại giao ngày càng tinh vi. Một số chủ tàu, đồng thời là thuyền trưởng, vẫn đang bị giam giữ tại nước ngoài. Tàu cá cũng bị tịch thu, nên lực lượng chức năng tại địa phương chưa thể làm việc, xử lý theo quy định.
Thưa quý vị, liên quan tới sự cố chìm thuyền trên sông Tranh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố. Công điện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chủ trì phối hợp với Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện cần thiết để tập trung tìm kiếm những người còn mất tích với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất, thăm hỏi động viên hỗ trợ các gia đình có người bị nạn theo đúng quy định, chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, điều tra cụ thể nguyên nhân sự cố, làm rõ trách nhiệm để kịp thời rút kinh nghiệm và xử lý nghiêm các sai phạm nếu có theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, theo chức năng quản lý nhà nước được giao, chủ động chỉ đạo các địa phương trong cả nước và cơ quan chức năng tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc các chủ phương tiện, tàu thuyền, bao gồm cả tàu thuyền du lịch, đánh cá và vận tải, triển khai công tác đảm bảo an toàn cho người, phương tiện hoạt động trên sông, trên biển, đặc biệt là trong thời điểm giao mùa. Trước đó, sáng nay trên sông Tranh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra sự cố chìm thuyền làm 4 người mất tích. Theo phóng viên Thành Long thường trú tại miền Trung, hai ngày nay sau khi tiếp nhận thông tin có người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đi trên tàu kéo và xà lan bị chìm trên biển, bà con ngư dân huyện đảo này vẫn đang nóng lòng mong đợi tin tức của người thân.
Đến thời điểm này, cơ quan chức năng vẫn chỉ xác định danh tính 5 người đăng ký đi trên tàu bị chìm xuất bến từ cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam. Trong số này có 3 người quê tỉnh Quảng Ngãi, gồm Võ Tấn Khương máy trưởng, Võ Văn Nhiều thợ máy và Bùi Minh Chí thuyền viên. Còn lại 2 người là Phạm Văn Hiệp là thuyền trưởng và Đặng Minh Phương thuyền viên đều quê tỉnh Long An. 3 người quê tỉnh Quảng Ngãi mà thực tế đều là dân trên đảo Lý Sơn. Cả ngày cứ rảnh rỗi, bà con lại chạy ra cầu tàu Lý Sơn để nghe ngóng thông tin, tìm kiếm và cầu mong phép màu.
Tâm trạng bữa nay là bất an, không biết là Lý Sơn mấy người đang mong muốn là ví dụ là chung ra khỏi tàu là trâu dượt đâu đó là có người vớt được thôi, chứ còn mong muốn cái gì mình đẹp nhất tốt nhất đem về cho bà con Lý Sơn thì rất sốc. Bà con giờ đang ngóng chờ thôi chứ còn cũng...
Trong danh sách tàu xuất phát từ cảng Kỳ Hà có 5 người, trong đó 3 người quê tỉnh Quảng Ngãi, 4 thi thể đã vớt được không phải những người quê tỉnh Quảng Ngãi. Như vậy, cơ quan chức năng nhận định khả năng có hơn 5 người đi trên tàu bị chìm này. Ngay trong đêm qua, ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo tăng cường tàu, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Đồng thời, có văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn điều thêm trực thăng hỗ trợ tìm kiếm. Huyện Lý Sơn cũng huy động thêm tàu cá tìm kiếm trên biển và vùng bờ.
Cục Cảnh sát Giao thông cho biết sẽ triển khai tổng đài tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc. Theo đó, với mục tiêu kéo giảm tai nạn, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từ ngày 26 tháng 4, số điện thoại tổng đài công bố là 1900 8099. Tổng đài sẽ giúp nhân dân kết nối trực tiếp với cảnh sát giao thông, kịp thời phản ánh những bất cập, vi phạm mà họ phát hiện, chứng kiến, ghi nhận. Ngoài ra, cảnh sát tiếp tục nhận thông tin qua các đầu mối khác như là các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử của Bộ Công an, trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát Giao thông hay là hệ thống thu phí. Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết.
Sau một ngày có nắng mạnh thì chiều tối và đêm nay, nhiều khu vực trên cả nước đều có cảnh báo mưa dông kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Đặc biệt, các chuyên gia khí tượng lưu ý các địa phương ở khu vực Bắc Bộ là những nơi có nguy cơ cao. Do đang trong thời điểm giao mùa, những trận mưa dông thường xuất hiện đột ngột nên rất dễ ảnh hưởng tới người tham gia giao thông hay làm việc ngoài trời. Sang ngày mai, hầu hết các khu vực trên cả nước đều có nắng mạnh. Ngay cả khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, có nắng nóng cục bộ. Riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng 35-36 độ. Từ ngày 27 tháng 4 thì khu vực này có nắng nóng gay gắt, có nơi trên 37 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Cảnh báo từ ngày 28 tháng 4, nắng nóng có xu hướng gia tăng về cường độ ở khu vực Trung Bộ và khu vực Bắc Bộ. Và nhìn chung thì nắng nóng trên cả nước có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.
Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký các dự luật quan trọng vừa được Quốc hội Mỹ thông qua, gồm gói viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Ukraine cũng sẽ tiếp tục nhận được hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân tầm xa từ Mỹ. Các diễn biến mới này có thể khiến xung đột Nga-Ukraine trở nên khốc liệt hơn trong thời gian tới. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Sau nhiều tháng trì hoãn, dự luật viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá 60 tỷ đô la Mỹ đã được Tổng thống Joe Biden ký thành luật.
Chúng tôi không bỏ rơi các đồng minh của mình. Chúng tôi sát cánh cùng họ. Đây là một ngày tốt lành cho nước Mỹ. Đó là một ngày tốt lành cho châu Âu. Đó là một ngày tốt lành cho hòa bình thế giới. Điều này sẽ làm cho nước Mỹ an toàn hơn, thế giới an toàn hơn.
Cùng với gói viện trợ mong chờ từ lâu, Ukraine cùng ngày cũng nhận được thông tin Mỹ sẽ tiếp tục chuyển thêm các lô tên lửa chiến thuật lục quân tầm xa, có tầm bắn lên tới 300 km. Tổng thống Ukraine tỏ rõ sự vui mừng và đã ngay lập tức bày tỏ cảm ơn đồng minh. Tuy nhiên, Ukraine hiện cũng đang gặp một số vấn đề liên quan đến nhân lực. Ngoài việc mới ban hành lệnh động viên hạ thấp độ tuổi từ 27 xuống 25, Ukraine còn đang muốn hàng nghìn công dân nam ở nước ngoài trở về thực hiện nghĩa vụ quân sự. Khi đưa ra quy định hộ chiếu cho nam giới trong độ tuổi quân nhân, chỉ có thể được cấp trong nước. Trong những động thái mới của Ukraine và đồng minh, giới chức Nga đồng loạt cho biết, cục diện xung đột sẽ khó thay đổi. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Nga đã và sẽ tiếp tục xóa tan huyền thoại về tính ưu việt của vũ khí phương Tây trên chiến trường Ukraine. Trong khi người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết,
tình hình trên chiến trường đã rõ ràng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi nhắc lại rằng tất cả những lô vũ khí mới này có lẽ đã sẵn sàng, sẽ không làm thay đổi cục diện.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo rằng sự giúp đỡ của Mỹ và đồng minh cho Ukraine chỉ làm cho cuộc xung đột kéo dài và làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân lớn. Đây cũng là nhận định của chuyên gia quân sự Matthew Savin rằng nguồn tài trợ của các nước phương Tây chỉ giúp kéo dài thêm thời gian cho Ukraine chống cự lại các đòn tấn công từ Nga, chứ chưa thể lật ngược cán cân quân sự trên chiến trường trong thời điểm này.
Việc di chuyển bằng đường hàng không trên khắp châu Âu đang phải đối mặt với sự gián đoạn do các cuộc đình công của các nhân viên kiểm soát không lưu tại Pháp. Ước tính có tới 2/3 chuyến bay nước này buộc phải hủy trong ngày hôm nay. Phóng viên Mạnh Hà thường trú tại Pháp thông tin.
Tổ chức hàng không châu Âu ước tính tổng cộng sẽ có khoảng 2.000 chuyến bay tại Pháp sẽ bị hủy bỏ trong ngày hôm nay. Nguyên nhân của sự việc này xuất phát từ phong trào đình công đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc của nhân viên kiểm soát không lưu tại Pháp. Theo Liên đoàn Hàng không Quốc gia và Nghề nghiệp Pháp, Pháp hiện là quốc gia châu Âu có tỷ lệ đình công trong lĩnh vực hàng không cao nhất, gây thiệt hại cho các hãng hàng không 800 triệu euro trong giai đoạn 2018-2022, trong đó riêng các hãng hàng không của Pháp mất đi 624 triệu euro, vượt xa các quốc gia đứng thứ hai là Italia với chỉ 147 triệu euro, hay Hy Lạp đứng thứ ba với 22 triệu euro. Cơ quan này cũng cảnh báo các cuộc đình công sẽ làm giảm sức cạnh tranh của hàng không Pháp cũng như làm gia tăng chi phí đối với các hãng hàng không khai thác các chuyến bay đến Pháp, khiến Pháp mất đi thị phần cho các đối thủ đến từ Trung Đông và Thổ Nhĩ Kỳ. nhằm tránh nguy cơ hủy chuyến tại Thế vận hội Olympic mùa hè Paris 2024 và Paralympic diễn ra ngay sau đó. Từ tháng 9 năm ngoái, Tổng cục Hàng không Dân sự Pháp đã đàm phán và ký với các nghiệp đoàn nhân viên kiểm soát không lưu Pháp thỏa thuận không tiến hành đình công trong thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng này.
Việc đồng yên của Nhật Bản đang ở mức thấp nhất so với đô la Mỹ trong hơn 30 năm qua khiến các nhà đầu tư châu Á đặc biệt quan ngại. Giới đầu tư đang theo dõi động thái của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ có những can thiệp gì vào thị trường ngoại hối hay không? Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
Đồng yên của Nhật Bản gần đây đã chạm mức thấp nhất trong vòng 34 năm so với đồng đô la Mỹ, ngay trước thềm của cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Về mặt lý thuyết, sự sụt giảm của tiền tệ có thể thúc đẩy xuất khẩu, song giới chuyên gia kinh tế Nhật Bản nhận định sự mất giá gần đây của đồng yên Nhật sẽ không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho cả nhà xuất khẩu và người tiêu dùng. Ngược lại, nó chỉ làm căng thẳng thêm cho nền kinh tế của đất nước mặt trời mọc. Tính đến tháng 3 năm nay, chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi của Nhật Bản đã tăng 31 tháng liên tiếp. Thị trường dự đoán nhiều khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ giữ nguyên lãi suất trong lần họp này. Ông Hideo Kumano, nhà kinh tế trưởng của Viện Nghiên cứu Daiichi Life cho rằng chính phủ Nhật Bản đang phải đối mặt với thách thức trong việc đưa ra các biện pháp can thiệp vào tỷ giá đồng yên khi có một khoản nợ khổng lồ. Nếu Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất để bù đắp tác động từ việc đồng yên mất giá, chính phủ Nhật Bản sẽ phải đối mặt với rất nhiều áp lực phải trả lãi nợ tăng cao.
Nếu nền kinh tế Nhật Bản xấu đi trong thời gian tới, việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất sẽ dẫn đến lãi suất phải trả nợ tăng lên đáng kể. Đây cũng sẽ là một vấn đề, một điểm rất đáng lưu tâm.
Nhiều chuyên gia kinh tế có chung nhận định, việc đồng yên tăng giá trong tương lai là điều không thể tránh khỏi, nhưng Nhật Bản khó có thể đảo ngược xu hướng chung là suy thoái kinh tế trong dài hạn. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản được cho là sẽ hành động thận trọng từng bước một bởi vẫn còn nhiều yếu tố có thể gây áp lực lên tiến trình lạm phát tại đất nước này.
Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB ngày hôm nay công bố cam kết giải ngân 23 tỷ 600 triệu đô la Mỹ để giúp châu Á và Thái Bình Dương đạt được tiến bộ về phát triển bền vững. Con số cam kết sẽ bao gồm các khoản vay, viện trợ, đầu tư cổ phần, bảo lãnh và hỗ trợ kỹ thuật cung cấp cho các chính phủ và khu vực tư nhân. Bên cạnh nguồn vốn riêng của ngân hàng, ADB đã huy động thêm 16,4 tỷ đô la Mỹ vốn đồng tài trợ thông qua các quan hệ khác. Nắng nóng khắc nghiệt đang bao trùm nhiều khu vực Đông Nam Á khiến các trường học trên khắp Philippines phải tạm dừng lớp học. Nhiều nước ban bố cảnh báo nắng nóng. Theo các nghiên cứu khoa học, biến đổi khí hậu đang gây ra những đợt nắng nóng kéo dài trên toàn khu vực. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
Nóng đến mức không thể thở được là lời than thở của nhiều người dân Philippines khi các khu vực của nước này chứng kiến mức nhiệt độ tăng mạnh lên đến 47-48 độ C. Bộ Giáo dục Philippines cho biết gần 6.700 trường học đã phải đóng cửa. Thái Lan cũng trải qua một đợt nắng nóng trong tuần khiến nhiệt độ ở tỉnh Lampang phía Bắc có mức ở 44,6 độ C vào đầu tuần này. Chính quyền thủ đô Bangkok cũng đưa ra cảnh báo nắng nóng và kêu gọi người dân ở trong nhà vì sự an toàn của chính mình. Cơ quan khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia cũng cho rằng hoạt động bất thường của khí quyển là một trong những nguyên nhân khiến Indonesia đang phải hứng chịu nắng nóng. Ngoài ra, các nguyên nhân khác như xu hướng nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu làm tăng tần suất xảy ra các đợt nắng nóng lên gấp 30 lần, sự thống trị của gió mùa Australia khi Indonesia bước vào mùa khô và cường độ bức xạ mặt trời cực đại trong điều kiện thời tiết quang đãng và nắng nóng gay gắt. Tình trạng nắng nóng ở Đông Nam Á diễn ra khi Liên Hợp Quốc cho biết châu Á là khu vực hứng chịu nhiều thiên tai nhất do các hiểm họa về khí hậu và thời tiết năm 2023, trong đó lũ lụt và bão là nguyên nhân chính gây thương vong và thiệt hại kinh tế. Báo cáo nhấn mạnh tốc độ gia tăng của các chỉ số biến đổi khí hậu quan trọng như là nhiệt độ bề mặt trái đất, sự tan chảy của các dòng sông băng và mực nước biển dâng sẽ có tác động nghiêm trọng đối với xã hội, kinh tế và hệ sinh thái trong khu vực.
Vào tối nay, theo giờ địa phương, tàu vũ trụ Thần Châu 18 sẽ được phóng lên vũ trụ từ trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc. Tàu sẽ mang theo một thành viên đặc biệt, đó là cá ngựa vằn, để thử nghiệm nuôi trồng thủy sản trên quỹ đạo. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc thông tin.
Theo cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc, các nhà nghiên cứu đã quyết định chọn cá ngựa vằn cho các thí nghiệm khoa học đời sống trong không gian, vì sinh vật này là một trong những sinh vật mẫu được sử dụng thường xuyên nhất cho các nghiên cứu về di truyền và phát triển. Loài cá này được biết đến với khả năng tái sinh độc đáo và phát triển phôi thai nhanh chóng. Ngoài ra, chúng có các mô, cơ quan và hệ thống tương tự như con người và trứng của chúng trong suốt, cho phép các nhà nghiên cứu quan sát trực tiếp quá trình phát triển của phôi thai. Từ dự án, các nhà nghiên cứu Trung Quốc hy vọng biết được tác động của vi trọng lực lên sự phát triển của cá và tạo ra bước đột phá trong việc nuôi dưỡng động vật có xương sống trong không gian. Ông Diệp Quang Phú, chỉ huy sứ mệnh Thần Châu 18 cho biết.
Sau khi vào trạm vũ trụ,
chúng tôi sẽ phối hợp và hợp tác với các đội mặt đất về cách thực hiện dự án thử nghiệm, bao gồm lắp đặt thiết bị, quan sát cũng như thu thập và truyền dữ liệu. Chúng tôi sẽ hoàn thành nghiên cứu thông qua sự tương tác chặt chẽ giữa không gian và mặt đất. Tôi nghĩ đây sẽ là một dự án rất thú vị.
Các phi hành gia sẽ thu thập những quả trứng do cá ngựa vằn tạo ra và mang chúng về trái đất để nghiên cứu thêm.
Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng ngày 27 tháng 4, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Iraq tại tứ kết giải U23 châu Á 2024. Chia sẻ trong cuộc họp báo diễn ra chiều nay, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam đang rất tập trung và sẵn sàng bước vào trận đấu. Trong khi đó, huấn luyện viên Rashi Senasin của U23 Iraq chia sẻ: "Tôi rất thích U23 Việt Nam, họ có khát vọng, có mục tiêu cho riêng mình, đó là lọt vào bán kết U23 châu Á. Do đó, U23 Iraq phải chuẩn bị rất kỹ, tôn trọng U23 Việt Nam. Chúng tôi phải tập luyện chăm chỉ vì hiểu rằng sẽ phải đối đầu với đối thủ mạnh. Các cầu thủ phải chuẩn bị tinh thần." Tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq trong khuôn khổ tứ kết của vòng chung kết U23 châu Á 2024 đã được xác định. Theo đó, người điều khiển chính trận đấu tiếp tục là trọng tài đến từ Hàn Quốc, ông Ko Hyun-jin. Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đang có mặt tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để chuẩn bị tham dự giải vòng loại Olympic của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo dự báo của ban huấn luyện, cuộc tranh chấp ở giải vòng loại lần này rất quyết liệt. Giải chỉ trao một suất duy nhất dành cho từng nội dung. Điều này đồng nghĩa, muốn có suất chính thức để đi Pháp năm nay thì các kiếm thủ của Việt Nam phải vô địch ở nội dung của mình. Huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn cho biết.
Vô vàn khó khăn. Và chúng tôi cũng chỉ dám nói là chúng tôi quyết tâm hết khả năng, nhưng không dám nói là đăng ký chỉ tiêu là giành vé hay không. Và nói thực sự là nghĩa là năm nay rất là khó.
Kiếm thủ kỳ cựu Vũ Thành An, người được kỳ vọng nhiều nhất, cũng thừa nhận khó khăn.
Năm nay nó khó không phải chỉ về bản thân mình, mà nó khó hơn bởi vì là nó không còn như những cái năm trước, đối thủ nó ít. Bây giờ đến cái thời mà kiềm chém châu Á rất mạnh. Các nước ngày xưa lúc em đấu đó chẳng hạn nó chỉ có 2 đến 3 nước, nhưng bây giờ thậm chí là 6 đến 7 nước, người ta đều nằm trong top châu Á và nằm trong top thế giới hết. Thì đấy là một cái mà mình phải rất nỗ lực. Thậm chí những cái đối thủ ngày xưa mình đánh rất nhàn, nhưng mà đến bây giờ người ta đều bứt vào top châu Á hết rồi.
Giải vòng loại Olympic của môn đấu kiếm sẽ thi đấu ngày 27 và 28 tháng 4. Đây là giải duy nhất để vận động viên đấu kiếm Việt Nam tranh vé đi Paris. Đội tuyển bóng bàn Việt Nam cũng sẽ dự giải vòng loại Olympic khu vực Đông Nam Á từ ngày 8 tới ngày 10 tháng 5. Theo danh sách công bố, chúng ta có 4 tuyển thủ tham dự là Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Anh Tú, Mai Hoàng Mỹ Trang và Nguyễn Khoa Diệu Khánh. Hiện tại, các tay vợt của đội tuyển bóng bàn Việt Nam đang tập huấn ở Nam Ninh, Trung Quốc. Đội sẽ về nước ngày 30 tháng 4, sau đó đi Thái Lan thi đấu. Theo quy định, chỉ có vận động viên đứng đầu nội dung nam và nội dung nữ được xuất chính thức đi Paris, Pháp. Nguyễn Văn Nhã của quân khu 7 đã trở thành tay đua nội thứ 3 thắng chặng cuộc đua xe đạp cúp truyền hình 2024 khi về nhất ở chặng 20 có lộ trình 155,5 km từ Bảo Lộc, Lâm Đồng đi Thủ Dầu Một, Bình Dương diễn ra sáng nay. Nguyễn Văn Nhã chia sẻ.
Qua khá nhiều chặng đèo dốc, em cũng đã hoàn thành hết các chặng. Tới hôm nay em cũng khá là mệt và về đích thì mọi đội cứ tấn công canh me nhau. Em chống đất thì cơ. Em rút về.
Sau 20 chặng, các danh hiệu tổng sắp đều không thay đổi. Trong đó, Rikunov tiếp tục mặc áo vàng và áo xanh tổng sắp. Ngày mai, các tay đua sẽ thi đấu chặng 21 từ thành phố Thủ Dầu Một đến thành phố Mỹ Tho, có lộ trình dự kiến 112 km. Sáng nay, thị xã Sơn Tây tổ chức họp báo thông tin chính thức về giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh cúp Phùng Hưng lần thứ 3. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 5 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thị xã Sơn Tây. Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng, trưởng ban tổ chức giải, cho biết.
Thông qua giải vật thì đã phát huy truyền thống thượng võ của anh hùng dân tộc quê hương Sơn Tây, bố cái đại vương Phùng Hưng, khơi dậy, giữ gìn và phát huy môn vật dân tộc, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.
Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh cúp Phùng Hưng năm nay có sự góp mặt của hơn 160 đô vật, trong đó có nhiều vận động viên đội tuyển quốc gia.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ, có nơi cao nhất trên 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ 35 đến 36 độ, có nơi cao nhất trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 39 độ. Phía Nam 33 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 37 độ, có nơi cao nhất trên 37 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi cao nhất trên 37 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam, ngày mai gió chuyển dần sang hướng tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thanh Trường, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.